Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôi tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôi tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và sau bao nhiêu ngày dài chờ đợi thì cuối cùng cũng đến được với phần kết của bộ truyện Bà Kiếp của tác giả Du Phong Vân rồi. Vậy thì các bạn khi nghe xong chuyện hãy để lại cho mình một bình luận để mình biết rằng các bạn đã đồng hành với mình đến phần cuối của bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.
Chiều hôm ấy, Tâu Dân không đến đón cô như anh hứa. Anh bảo anh có việc cần làm, cô đi về trước, anh sẽ về sau. Mình cũng chẳng mảy may để ý việc gì, vì Tâu Dân nói bận, cô luôn tin là anh bận thật sự. Tối hôm ấy, Tâu Dân về rất muộn. Lúc anh về, cô đang ngủ. Thấy anh đi vào, cô khẽ ngồi dậy, hai mắt mơ màng nhìn anh, cả người anh đầy mùi rượu. Anh cứ nhìn cô, lâu sau vẫn không thấy nói gì. Cô nheo nheo mắt, bước xuống giường, ôm lấy anh. Anh sao vậy? Mệt ở đâu à? Chỉ có cô ôm anh, còn riêng anh vẫn đứng như trời trồng. Đôi bàn tay anh run run nhấc lên, nhưng lại chẳng đủ can đảm mà ôm lấy cô. Cô vẫn ôm anh, giọng cô nũng nịu nói. Anh uống rượu à? Nghe cô hỏi, anh toan giật mình. Trong cơn mê suy nghĩ, anh như thoát ra được hiện tại. Mắt anh mở to, anh buông cô ra, kéo cô đi về phía giường, ấn cô nằm xuống. Anh cố gắng kiềm chế cảm xúc đang dậy sóng trong lòng mình, nói nhỏ với cô. Ừ, anh uống chút, anh ngủ đi. Mình gật gật đầu, cô không hề thấy được biểu cảm run rẩy trên khóe mắt anh. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, một lần nữa cô chìm vào giấc ngủ say. Tông Dân nhìn cô, anh cứ ngồi một bên nhìn cô từ từ ngủ say. Bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ngàn cơn sóng trào trỗi dậy. Anh ước gì bản thân anh có thể thay cô chịu đựng mọi đau đớn, mọi sự tổn thương mà cô từng chịu. Bàn tay anh run rẩy đưa đến gần mặt cô, sự run rẩy hiếm có nhất từ khi anh trưởng thành đến nay. Bàn tay to lớn vẫn cứ lởn vởn trước mặt cô mà không dám đáp xuống làn da mềm mại kia. Anh hoảng sợ, anh tức giận, anh lo lắng, anh tổn thương. Từ khi tên chó giả Lâm nói với anh sự thật về Minh, thì con người anh dường như mất đi sự điềm tĩnh vốn có. Từ một người đàn ông phong độ khí chất hiên ngang vốn không sợ gì, lại chỉ trong vài phút biến thành tên hoảng loạn cực độ. Nếu ngày hôm nay lão chó giả đó không nói ra chuyện cặn bã lão từng làm với cô, thì có lẽ hôm nay đã là ngày tàn của lão. Ngước đôi mắt là sợ lên nhìn cô. Cô xinh đẹp, cô thuần đơn, cô nhỏ bé như thế này mà cuộc đời lại bạc béo thê lương tàn khốc. Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là điều mà lão Lâm đã nói với anh. Những hình ảnh kia vẫn còn khắc sâu vào tâm trí anh, không thể nào phai nhòa đi được. Khốn nạn, chó đẻ, bọn thú tính không phải con người mà. Một cô bé 13 tuổi thì biết gì chứ? Cô biết gì chứ? Sao lại ác độc với cô như vậy? Tại sao? Trong lòng anh vừa hoảng loạn, vừa xa xa, vừa khốn khổ vô cùng. Hơn 6 năm anh chịu bỏ xuống nỗi đau mất em gái, cũng là hơn 6 năm anh sống trong sự dày vò của hận thù. Ấy vậy mà ngày hôm nay anh lại thả cho lão ta một đường sống. Đến một câu xin tha thứ lão cũng chưa từng nói ra với anh. Nhưng biết làm sao được khi sự an nguy của cô đang trong bàn tay của lão. Nếu một mai những hình ảnh kia được tung ra ngoài, thì khi đó cô sẽ suy sụp mà chết mất. Anh không muốn, anh ngàn lần không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô sẽ chết, cô gái nhỏ của anh sẽ vì đau đớn mà chết mất. Trời ơi! Cô đáng thương lắm rồi, cuộc đời của cô khổ đủ lắm rồi. Phương Minh, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em gái. Trong cơn uất nghẹn, những giọt nước mắt đau lòng của một người đàn ông rơi xuống. Người ta hay nói, đàn ông chết cha chết mẹ mới có thể rơi nước mắt. Nhưng với anh, nếu nước mắt không rơi thì người không trông đỡ được là anh mất. Dù là Phương Minh hay cô là Vi Minh đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Trước kia thủ em gái chưa trả được, bây giờ lại đến thủ của cô. đối với anh, cuộc đời của anh cũng chưa từng được êm ả. Hít một hơi thở sâu, anh lấy lại được sự bình tĩnh. Ngước mắt lên nhìn cô vẫn vô ưu ngủ ngon giấc. Nếu cô đã không nhớ gì, anh xin nguyện cho cả đời của cô cũng đừng nhớ lại. Sóng gió bên ngoài anh thay cô chịu đựng hết. Chỉ mong đời này về sau cô cứ mãi an yên như bây giờ là tốt rồi, tốt rồi. Bàn tay cứng ngắc của anh nâng lên, khẽ vui vẻ gương mặt cô. Da thịt cô mềm mại. Chó chết, anh lại nhớ đến những hình ảnh kia nữa rồi. Khốn nạn mà. Rút tay về, anh đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài. Anh phải điều chỉnh lại biểu cảm của anh, không để cho cô phát hiện ra được. Khi anh quay bước đi, anh đâu biết rằng một ánh mắt sáng rực như đèn đêm khẽ mở. Cô đã tỉnh từ rất lâu rồi. Sáng hôm sau, Tông Dân dậy trước cô. Không biết đêm đó anh ngủ ở đâu, nhưng khi cô dậy lần nữa đã thấy anh đang ở dưới bếp. Kéo áo khoác bên ngoài, thời tiết dạo này có chút lạnh và cô lại không chịu nổi cái lạnh như này. Tông Dân đang làm bữa sáng, thấy cô đi xuống, anh nở một nụ cười rực rỡ, nói với cô. Em dậy rồi à? Ngồi đi, anh nấu sắp xong rồi. Mình cười nhẹ, cô đi vòng qua bàn, vòng tay ôm lấy eo anh. Tông Dân có chút sợt mình, bàn tay cầm cán chảo đang ốp lá trứng của anh có chút khựng lại. Cơ thể có một điểm không thích nghi được với cái ôm của cô. Hít một hơi thở sâu, cố ngăn cho vô vàn cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Anh cúi người nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của cô. Vô số hình ảnh lão Lâm đưa anh xem lại hiện về một lần nữa. Đau lòng, chua xót, lại một lần nữa gặm nhấm tim anh. Hít hít từng đợt, anh phải cố gắng lắm mới đem cảm xúc về được bình thường. Tắt bếp, khẽ kéo tay cô ra, anh xoay người ôm chầm lấy cô, giọng anh thủ thỉ. Ngủ ngon không? Mình gật đầu, mặc dù đêm qua sau khi anh ra ngoài, cô mất khá lâu mới ngủ lại được. Ngon lắm. Tần Dần nhìn cô, gương mặt cô có chút xanh xao, lại hiện lên bọng mắt đen đen. Khẽ thở dài trong lòng, anh hoàn toàn trấn tĩnh. Anh năm lần bảy lượt cứ bị ám ảnh bởi những tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ mặt kia. Đó là thật thì sao chứ? Cô vẫn ở đây, cô vẫn không hề nhớ ra việc gì. Nếu anh đã muốn cả đời này giấu cô, thì hà cớ gì bản thân anh lại dao động, làm cho cô phải để ý đến. Cô là một cô gái thông minh, chỉ cần anh sai sót một chút thôi, nhất định cô cũng nhận ra. Đúng, không được, anh không được như thế nữa, không được nữa. Trong lòng anh mỗi khi đối diện với cô, anh lại nghĩ đến những hình ảnh đó. Anh không chán ghét cô, cũng chẳng thấy ghê tởm, nhưng sự thật làm anh bàng hoàng, làm anh xót xa, làm anh đau lòng. Anh ngàn nghĩ, vạn nghĩ, cũng chưa bao giờ nghĩ cô gái mà anh yêu thương lại từng bị như thế. Có sự đau xót nào hơn khi nghĩ đến cô từng bị hành hạ, chà đạp trong tuổi thơ. Cái tuổi vốn dĩ chỉ có học và vui chơi cùng bạn bè chứ. Anh trách mình vô cùng, trách mình tại sao không gặp được cô ở khoảng thời gian đó. Mặc dù không thể bảo vệ cho cô thật tốt, nhưng anh nhất định không để cho cô bị đám chó giả đó hành hạ. Nhưng đó chắc mãi cũng chỉ là điều ước. Ngăn tâm tình đang biến nổi, anh xoa tóc cô, nói nhỏ. Mệt à, có muốn ngủ thêm không? Mình vô thức gật gật, giọng cô nũng nịu. Em hôm nay không đi làm được không? Em tự dưng mệt quá. Tần Dần bị giọng nói của cô làm tan chảy trái tim nhỏ. Anh véo mũi cô, cười cười. Được, anh cho em nghỉ. Bây giờ thì muốn ngủ hay muốn ăn? Muốn ngủ, anh ôm em ngủ. Mình dùng mũi cọ cọ vào ngực anh, xong lại chu giúp người anh lấy anh thở chặt. Hai chân quắp chéo lên chân anh, chẳng khác gì con panda đòi mẹ. Tần Dần bị cô chọc cười, anh ôm lấy mông cô kéo kéo cô lên. Là muốn anh bế sao? Mình không trả lời, cô lại gật gật một lần nữa. Hai tay vẫn ôm lấy anh chặt vô cùng. Anh chịu thua với cô, hết cách đành cúi người vác cô lên vai. Mình bị nhấc bổng không báo trước, cô ré lên một tiếng vỗ vỗ vào vai anh. Hai người cứ một ôm một vác nhau lên trên phòng. Trên giường ngủ rộng lớn với các giường màu xanh nhạt, Tàu Dân ôm lấy cô, Anh khẽ vuốt ve vai cô, dịu dàng nói: Minh này, vài hôm nữa anh đưa em đi du lịch, đồng ý không? Minh vẫn chưa ngủ, cô chở người nằm thẳng. Đi du lịch á? Đi bao lâu? Bao lâu? Đi đâu cũng được, tầm 2 tuần. Minh suy nghĩ, nhào nhào mắt hỏi anh: Thế còn mẹ? Mẹ sắp về rồi. Anh cười nhạt, giọng điệu rất bình tĩnh: Không sao, mình đi xong lại về mà. Minh gật gù, cô lại ngáp mấy cái liền, oải giọng nói: Vâng, em cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái. Ừ, anh đưa em đi. Minh xoay người ôm lấy anh, cô thật sự cảm nhận được sự khác lạ trong anh, nhưng cô lại không biết được cụ thể là tại sao. Anh vẫn dịu dàng, vẫn ôn nhu với cô, nhưng trong anh dường như có cái gì đó suy tư rất nhiều. Anh thật sự là thế nào đây? Tống Dân ôm lấy cô. 2 tuần, 2 tuần đủ để anh giải quyết dứt điểm lão chó già kia rồi. Mình và anh quyết định đi du lịch Hàn Quốc. Mặc dù có chút nhanh, nhưng mọi thứ dường như được anh chuẩn bị rất đầy đủ. Dự định 3 ngày sau đó sẽ khởi hành. Trước khi đi, mình mua khá nhiều thứ. Vì là lần đầu tiên đi du lịch, nên đối với cô cái gì cũng muốn mua. Tống Dân có ngăn cô, bảo cô mua ít thôi, nếu thiếu gì qua đây sẽ mua, nhưng cô vẫn không chịu. Cô bảo chuẩn bị đầy đủ một chút vẫn tốt hơn. Trước hôm bay 1 ngày, mình có đến nhà đài. Mấy ngày hôm nay cô được anh cho người bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cô có hỏi tại sao, nhưng anh chỉ bảo sợ lão Lâm tìm cách trả thù, vì giờ lão đang trong thời gian ngọ nguậy tìm đường đi lên. Cô nghe được câu trả lời cũng không hỏi lại nữa. Những việc này cô tốt nhất chỉ nên nghe theo anh, chứ không cần hỏi lại thêm. Đến nhà đài, cô cũng biết được vài chuyện khá thú vị. Chị Bình và Trang bị sa thải. Trang bị đuổi vì lý do cấu kết mua bán thông tin cho nhà đài cạnh tranh. Còn chị Bình lại là do Trang khai ra chị là người chủ mưu, có nguy cơ sẽ ngồi tù. Mình không nghĩ làm sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Cô có hỏi trợ lý Kiệt, anh ta cũng không ngần ngại cho cô biết tất cả là do Tông Dân cải người sắp xếp. Nhưng vốn dĩ thực tế Trang cũng có ý định xấu bán thông tin độc quyền cho bên phía cạnh tranh. Tông Dân chỉ thuận nước đẩy thuyền cho sự việc tiến xa hơn thôi. Còn về chị Bình, chị ta là một người giỏi, anh không có ý định sẽ đuổi việc chị ta. Nể tình nghĩa nhiều năm, anh chỉ thanh lý hợp đồng trước thời hạn và đền bù xứng đáng. Mặc dù chị ta hại Minh, nhưng công lao của chị ta ở nhà đài là không thể phủ nhận. Với anh, công tư phân minh, không muốn thiệt thòi cho công lao của người khác. Nhưng mà người tha, trời lại không tha. Giữa đường nhảy ra một cô Trang chỉ đích danh chị Bình tham tiền bán tin độc quyền. Mà thời điểm lộ ra, chị Bình lại không phản kháng. Chị chấp nhận nhận lỗi thay cho Trang. Tàu Dân có chút không hiểu, nhưng khi điều tra cũng cảm thấy rõ ngọn ngành. Như vậy cũng tốt, đỡ cho anh lại nghĩ kế trả thù chị ta thay cho Minh. Mà Minh tất nhiên không biết được rằng cuộc tình bách hợp của Bình và Trang chỉ có Bình là đơn phương yêu mến, còn Trang chỉ mục đích lợi dụng chị ta. Khi cảm thấy bản thân sắp phải chịu tội, Trang lại đem Bình ra làm vật thế thân. Chỉ tiếc cho chị Bình, một nhân tài nhưng lại lầm đường lạc lối, đi yêu một người không nên yêu, đêm cuối cùng vẫn chấp nhận cho đi không cần suy nghĩ. Âu hết thảy cũng đều do chữ yêu mà ra. Không trách được ai, chỉ trách bản thân chị đi nhầm đường. Còn về lão phó giám, trong một đêm phanh phui ra hàng loạt đường dây hối lộ đút lót, số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, lại là thành viên liên quan đến đường dây của lão Lâm và mấy lão giả khác, hiện tại đã bị sa thải và bắt tạm giam điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, nhà đài có vô số việc hay ho đến không ngờ. Mấy vị chức to đều trong đêm bay mất ghế. Tàu Dân lại nhanh chóng nhét đầy người vào. Tất cả đều là tinh anh dưới trướng của anh. Mình sau khi chia tay mọi người để nghỉ phép, cô có đến văn phòng làm việc của Tàu Dân, nhưng anh không có ở đó. Cô gọi cho anh báo anh có việc bận, không có ở nhà đài. Mình cũng không có ý chờ nên cô về trước. Về số tiền bà Dung nợ cô, Long cũng đã chuyển đầy đủ vào số tài khoản của cô. Khi sáng, anh có gọi đến nói là muốn gặp cô, nhưng cô không đồng ý. Tiền bạc cũng đã giải quyết xong, có gặp nhau cũng chẳng còn gì để nói. Từ nay về sau, cô không còn liên quan bất cứ gì đến bọn họ nữa. Thủ cũng đã trả xong, dây dưa chỉ thêm nhiều chuyện. Đi loanh quanh vài nơi, sau đó cô lại về nhà. Ngày mai là bay rồi, tối nay cô nên nghỉ ngơi sớm một chút, tránh cho ngày mai mệt mỏi thiếu sức sống. Chưa bước vào cửa, cô vấp ngay cái hộp quà màu hồng nhỏ để trước cửa nhà. Mình nhặt cái hộp lên, cô nhìn xung quanh xem có ai để nhầm không, vì khu này khá an ninh, nếu có giao hàng cũng đều để ở khu vực bảo vệ, trừ khi nào có sự đồng ý của chủ nhà mới được giao đến trước cổng nhà. Cái hộp quà này sao lại nằm ngay trên cửa, là của ai đây? Mình lắc lắc cái hộp không nghe được tiếng gì bên trong. Cô nhìn quanh hộp lại thấy được một tấm thiệp nhỏ. Mở ra xem bên trong viết: "Tặng em, Minh." Có chút ngơ ngác, ai lại tặng cho cô, hay là Tông Dân? Cô mí môi cười cười, nếu để được trước cửa nhà chắc chỉ có thể là anh thôi. Thật sự Minh không nghĩ gì nhiều, cô nhanh tay tháo lớp giấy gói màu hồng ra, bên trong hiện ra một hộp quà nhỏ. Vừa đi vào cửa, cô vừa mở chiếc hộp ra xem. Bên trong là mấy tấm ảnh thì phải, còn có cái nón tai bèo màu hồng nhạt nữa này. Nhưng mà khoan, cái nón màu hồng này quen quá vậy. Mình nhặt cái nón lên là một chiếc nón bé gái đã cũ và phai màu. Bên trên còn thêm một dòng tên màu đỏ rất đẹp: Thạch Phi Minh. Mình sững sờ, cô ngồi sụt xuống ghế, đại não chuyển qua hàng ngàn thông tin từ quá khứ. Cái nón màu hồng, cái nón cậu tặng. Đau đầu quá, cô không thể nghĩ được gì nữa rồi. Trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ không rõ đầu đuôi hình dạng. Nó cứ như một lỗ hổng của ký ức mà gần 10 năm qua cô chưa bao giờ đả động đến. Tim cô vô thức đập dồn dập không ngừng, ý chí thôi thúc cô mau mau tìm ra được lỗ trống đang còn thiếu kia. Buông chiếc nó xuống, cô nhặt từng tấm ảnh lên xem. Bàn tay cầm sấp ảnh càng ngày càng run rẩy. Trong ảnh là cái gì kia? Là cô khi còn bé, là cô. Từng tấm ảnh, từng tấm rơi xuống đất, mình òa khóc. Hai tay cô ôm lấy đầu lắc lắc không ngừng. Trong những tấm ảnh kia là hình ảnh cô bị cưỡng hiếp. Ảnh đã cũ, đã mờ, nhưng ký ức lại ùa về vô cùng nguyên vẹn. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt lên sấp hình ảnh dưới đất. Đại não cô như bùng nổ. Trong tích tắc, đầu cô đau như búa bổ. Vô số hình ảnh không hay của quá khứ một lần nữa ùa về. Nó chẳng khác gì trong giấc mơ mà cô đã gặp phải, thậm chí còn sắc nét và chân thật hơn rất nhiều. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao? Cô hét thật lớn, bước chân đi loạn choạng không vững. Một tay vẫn ôm đầu, tay còn lại hung hăng đập phá tất cả những gì trước mặt. Những thứ ký ức ma quỷ kia, nó đang từng hồi gặm nhấm lấy con người cô. Chiếc nón màu hồng nhỏ do chính cậu cô tặng nhân dịp sinh nhật cô. Nhưng ngày hôm đó cũng là ngày cô bị bọn chó đó bắt cóc và... Không, không, cô không muốn nhớ nữa, không. Mình ngã sụp xuống đất, cô ôm lấy đầu, toàn thân chỉ còn sự run rẩy. Bọn khốn chó chết, bọn ác nhân ác đức. Tại sao năm hồi bảy lượt đều là lão ta? Lão ta hại cô, lão ta giết chết con cô, lại còn hại chết Phương Minh, em gái của Tông Dân. Làm ra bao nhiêu tội ác mà lão ta vẫn còn nhởn nhơ sống tốt quá. Người như lão già đó sao không chết đi? Tại sao không chết đi? Phải rồi, chết. Nếu không ai trừng trị lão ta, cô sẽ trừng trị. Cô phải trả thù cho cô, cho con cô và cho cả em gái của Tông Dân nữa. Đúng rồi, phải trả thù, phải trả thù. Hai mắt cô đỏ rực, trong đầu chẳng còn ý nghĩ nào khác ngoài giết chết lão Lâm. Có lẽ đối với cô chỉ khi lão chết đi, cô mới có thể thấy bản thân mình được thanh thản. Ký ức bị mất suốt 10 năm qua dần trỗi dậy. Sự ghê tởm, sự sợ hãi, sự đau đớn như khiến máu lạnh trong con người cô nổi lên. Những thứ đạo đức, những luân lý cô luôn nghe theo đều không thể khống chế được phần quỷ trong con người cô nữa rồi. Cô đi nhanh xuống bếp, chọn con dao nhỏ nhất, bén nhỏ nhất, nhét vào túi sách. Chẳng một giây nghĩ ngợi gì nhiều, cô nhanh chóng mở cửa đi nhanh ra ngoài, không thèm một lần nhỉ lại. Bắt một chiếc taxi đến nhà lão Lâm, cô quan sát một chút. Nhà lão vốn to nhưng bây giờ điều hưu không ai ra vào. Cô nhanh chóng đi vào được bên trong. Mà sao khi cô bước vào, liền thấy lão Lâm đang nửa nằm nửa ngồi trên sofa uống rượu. Toàn thân lão ta nồng nặc hơi men. Bao nhiêu sự hận thù được không giấu được khi nhìn thấy lão. Cơn giận trong người cô bốc lên cao. Tay cô khẽ luồn trong túi sách lấy con dao đã đem theo sẵn. Trong một giây mất bình tĩnh, cô đâm mũi dao về phía lão Lâm, tinh thần phấn chấn cực kỳ. Lão Lâm mặc dù say nhưng cũng không đến nỗi không biết trời trang gì. Nghe tiếng động, lão hoàn toàn mở mắt. Thế mình làm làm mũi dao, lão vội bật dậy né sang một bên. Mình cảm nhận mục tiêu đang di chuyển. Hai mắt cô lau sảo sọc, hơi thở gấp gáp. Mũi dao trên tay vẫn không hề di chuyển. Cô hét lên chạy nhanh về phía lão. Chó già, mày chết đi, chết đi. Lão Lâm dù sao cũng là đàn ông, mặc dù lớn tuổi nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Nhìn thấy mình điên cuồng cầm dao đâm đến, lão vừa sợ hãi vừa tức giận. Mũi dao đâm đến nhưng lão lại né được. Mình lại xui xẻo bị lão bắt được cổ tay. Lão đánh rứt dao trên tay cô, lại ép sát cô vào tường bóp chặt cổ cô. Mình vùng vẫy, cô dùng hết sức đâm đá vào người lão. Lão Lâm cũng không yếu thế, lão đè cô sát vào tường, một tay bóp cổ, một tay khống chế tay cô. Gương mặt lão giờ đây gian ác, hốc mắt đỏ ửng như màu của máu. Con đĩ này, mày điên sao? Muốn giết tao à? Mày muốn giết tao sao? Đâu có dễ cho mày như vậy. Mạng tao tốt lắm, ha ha. Vừa nói lão vừa cười, lực trên tay mỗi lúc một tăng. Trong cơn say bị men kích thích, mục đích của lão lúc này chỉ muốn giết chết cô trước khi cô giết lão. Mình điên loạn, cô gần như đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Ngay lúc đoạn ký ức đau đớn ghê tởm đó ùa về, cô đã không còn là cô được nữa. Nếu hôm nay lão Lâm không chết thì cô sẽ chết. Thả chết đi, nhưng cô luôn giữ được trong sạch với tông dân. Thả là chết, để cả đời này cô không sống trong ghê tởm sợ hãi. Quên thì tốt, nhưng một khi nhớ lại, cô sợ bản thân cô sẽ không bao giờ thôi ghê tởm bản thân mình. Nó cứ như vết nhơ càng xóa càng in sâu hơn nữa. Mãi mãi cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên đi được. Cô bị bóp nghẹn đến nỗi thở không thông, nhưng ánh mắt cô vẫn cuột cường đến đáng sợ. Lão Lâm nhìn cô, lão ta nhìn cô không chớp mắt. Ánh mắt của cô không khác gì 10 năm trước. Ngày đó cô dùng ánh mắt này mà nhìn lão, làm cho cả đời lão cũng không thể nào quên được. Nếu không có ánh mắt này, chắc chắn ngày đó cô đã bị lão giết chết. Hơn 10 năm trước, trong cơn say loạn lạc, lão đã làm chuyện sai trái với cô. Được rồi, hôm nay nỗi đau này cô bắt lão chịu không thiếu một thứ gì. Lão Lâm cũng không phải không sợ hãi. Ngần ấy năm là vẫn không quên được những việc lão đã làm. Nhưng mà giữa tội ác lão gây ra và cái chết lão thả chọn sai lầm lần nữa, chứ nhất định không cho bản thân mình rơi xuống. Mình nhân lúc lão Lâm mất cảnh giác, cô vùi dậy đá vào hạ bộ lão. Lão Lâm đau đớn ôm lấy thân dưới, từ lão giống lên từng hồi thất thanh. Mình vùng chạy, cô chạy đến chỗ con dao đang nằm dưới đất kia, chụp nhanh lấy cầm lên. Ngay lúc cô chưa kịp đứng dậy thì lão Lâm đã vùng đến. Chẳng biết do trời khiến hay do lão xui xẻo mà mũi dao nhọn bén kia đâm phập vào thân thể to lớn của lão. Lão Lâm nhìn cô, hai mắt lão trợn trắng, dưới đất máu nhỏ tí tách từng giọt đậm lè. Vừa lúc ấy, bên ngoài Long vừa đi đến, anh nhìn thấy một màn kinh hãi kia, liền chạy nhanh đến kéo cô dậy. Lão Lâm ngã ra đất, trước mắt lão vẫn còn sống, vết thương không nằm ngay nơi chí mạng. Mình trên tay vẫn còn vương máu, thở sắc cô hỗn loạn, tinh thần không hề được minh mẫn như thường. Thân thể cô run rẩy, miệng không ngừng làm nhảm. Tôi giết người rồi, tôi giết lão ta rồi. Không, em không giết ông ta, không có. Lòng ôm lấy cô, trong giây phút thở sắc cô không tỉnh táo, tinh thần lại hoảng loạn. Anh ôm lấy cô thở chặt vỗ về lưng cô, cảm nhận được cơ thể cô run rẩy nấc nghẹn lên từng hồi. Trong lòng anh cảm thấy xót xa không ngừng. Cô không giết ông ta, anh biết, nhưng cảnh sát sẽ không tin cô, bằng chứng bất lợi cho cô quá. Nhìn người con gái trong lòng mình đang run rẩy, anh lại nhớ đến gần 2 năm trước, cô cũng từng run rẩy xin anh cứu cô, cứu con của anh. Khi ấy, anh đã dặn lòng sẽ chỉ để cô đau một lần thôi. Hít một hơi thở sâu, anh buông cô ra, xoay người cô về hướng anh. Anh nói với cô rõ từng chữ. Minh, nghe anh nói đây. Em không giết ông ta, là do anh giết, em hiểu chưa? Minh vẫn hoảng loạn. Sau khi lão Lâm bị một dao đâm vào bụng, tinh thần cô dường như đã không còn tỉnh táo được nữa rồi. Giết, tôi giết ông ta rồi. Lòng nhìn cô, anh hét lên. Không, em không giết, là anh giết, nghe chưa? Tiếng hét của anh rất lớn, nó gần như dọa được tinh thần Minh khi ấy. Cô vô thức khởi đầu, bàn tay run lẩy bẩy. Cùng lúc ấy, bên ngoài Tâu Dân chạy như bay vào. Anh thấy Minh đang run sợ đứng đó, liền chạy đến ôm lấy cô. Trên mặt anh không chỗ nào là không sợ hãi. Minh, em có sao không? Minh. Lòng để Minh về phía Tâu Dân. Anh nói, anh đưa cô ấy đi trước đi, tinh thần cô ấy không tốt, ông ta để lại cho tôi. Tâu Dân ôm lấy Minh. Anh nhìn lão Lâm đang hấp hối dưới nền nhà, lại nhìn qua Minh, anh gần như hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hít một hơi thở sâu, điều cần nhất bây giờ là đem cô ra khỏi đây. Mọi chuyện còn lại, từ từ anh sẽ giải quyết. Gật đầu, anh ôm Minh đi nhanh ra ngoài, cũng không quên để người lại phụ giúp Long. Đợi khi Tông Dân đưa Minh đi rồi, Long mới thở dài nhìn theo. Đây có lẽ sẽ là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh. Anh nguyện thay cô chịu đựng tất cả. Tâu Dân ôm lấy Minh chạy như bay ra ngoài. Trong suốt quãng đường về nhà, anh chưa hề buông tay khỏi cô. Ngước mắt nhìn người con gái anh yêu thương giờ đây ngây dại. Anh trách cô một, nhưng trách anh đến 10. Đáng lý ra anh không nên để cô về nhà một mình. Anh phải theo cô, phải theo sát cô mới đúng chứ. Có trời mới biết, khi nhìn xếp ảnh kia rơi vãi dưới sàn nhà, lòng anh lo lắng đến mức độ tim muốn đập vang ra ngoài. Anh cho người tìm cô, đến khi tìm được cô thì cô đã không còn tỉnh táo mà nhận ra anh được nữa rồi. Giết, thôi giết ông ta rồi. Mình không ngừng lẩm nhẩm bên tai anh, trong giọng nói của cô chứa đựng sự sợ hãi cùng bất lực. Anh giờ phút này không thể hiểu hết được những thứ mà cô đang trải qua, vì người chịu đau đớn tủi nhục kia không phải là anh. Ngày hôm đó khi gặp lão Lâm, anh chỉ biết được qua lời lão kể. Nhưng kể từ sau hôm đó, trong thâm tâm anh như bị ám ảnh bởi cái sự thật tàn khốc kia. Đến cả người ngoài như anh còn thấy đau xót đến mức không chấp nhận được thì nói gì là cô kia chứ. Ôm lấy cô vào lòng, giờ phút này anh chỉ còn biết ôm lấy cô thật chặt, thật chặt. Mình hai tay run lẩy bẩy, cô không ôm anh. Cô cũng chẳng còn biết anh là ai nữa rồi. Xe dừng trước cầu nhà, anh dìu cô đi xuống. Mình đi theo sát anh, cô lầm la lầm lét sợ hãi với mọi thứ. Anh đưa cô vào trong phòng, để cô nằm xuống. Anh vội vàng dùng khăn ướt lau đi bàn tay còn vương một ít máu của lão Lâm. Anh nhìn cô, thể xác cô giờ đây yên tĩnh đến lạ lùng. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía trước, yên lặng không một gợn sóng. Nhưng khi anh vừa đứng dậy, cô lại bật người dậy theo anh. Cả người cô lao thật mạnh vào góc tường. Anh hoảng hốt vội chụp cô lại. May sao anh nhanh tay, nếu không thì cô đã tự sát thành công rồi. Mình vùng vẫy, cô hoảng loạn không chịu đứng yên, miệng luôn là hét không ngừng. Tâu Dân ôm lấy cô, anh không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm chặt lấy cô. Nhưng càng ôm, cô càng xô đẩy anh thật mạnh. Anh càng siết chặt cô, càng chống cự mạnh mẽ hơn. Đến khi bị anh siết trong vòng tay, cô không vùng vẫy được, lại lì lấy vai anh mà cắn. Cắn đến mức máu tươi tuôn trào, cô mới dần yên tĩnh trở lại. Ngay khi một giọt máu tươi chạm vào đầu lưỡi, thì khi ấy sự tỉnh táo mới trở về lại trong cô. Nhìn thấy người đàn ông mà cô yêu đang chật vật trong đau đớn, cô mới cảm nhận được sự sống vẫn còn trên thế giới này. Hốc mắt đỏ ửng, cô bật khóc nức nở trên vai anh. Đau không? Tại sao lại không đánh em? Tại sao lại không đánh em? Tống Dân khẽ thở hắt ra một hơi. Anh ôm lấy vai cô đang run rẩy, giọng anh phả chút cay cay nơi đầu mũi. Ngốc, làm sao lại đánh em được? Mình òa khóc. Cô nhớ cô không giết lão Lâm, cô không giết lão, nhưng lão lại chết trên tay cô. Cô nhớ, nhớ hết những tấm ảnh kia, đáng sợ quá. Từng nỗi sợ hãi cứ nối đuôi nhau mà vây đến trong đầu cô. Cô không muốn nhớ Nhung, lại không khống chế được bản thân mình. Cô buông anh ra, ôm lấy da thịt của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy khối thân thể này lại ghê tởm đến như vậy. Nhờ nhớp, bẩn thỉu, ghê tởm. Đừng, đừng chạm vào em, đừng chạm vào em nữa. Tống Sơn tiến đến phía cô, nhưng càng tiến, cô càng lùi ra xa. Minh, anh biết rồi, anh không thấy sao cả, anh không hề thấy sao cả. Minh lắc lắc đầu, nước mắt lại thi nhau rơi xuống. Cô nhớ cái đêm anh về trễ, tâm tình của anh khác lạ lắm. Chẳng lúc đó anh đã biết và anh cũng cảm thấy cô thật ghê tởm. Nhưng lại vì thương hại cô nên anh mới tiếp tục ở bên cô. Cô biết hết rồi, cô cũng hiểu ra hết rồi. Cô không cần anh phải như thế. Tự bản thân cô còn thấy cô ghê tởm thì mong gì anh có thể hiểu được cô, có thể bỏ qua được mà yêu thương cô chứ. Không, em bẩn lắm, em bẩn lắm, anh đừng đến gần em làm gì. Tớ dần muốn ôm lấy cô nhưng cô lại không cho phép. Cô lui về sau, tự hai tay ôm lấy bản thân mình. Anh nhìn cô, đáy lòng đau nhói, nở trong nước nghẹn. Minh, anh xin em, anh không hề cảm thấy em dơ bẩn. Anh xin thề, anh xin cam đoan những lời anh nói là thật, là từ tận đáy lòng này. Anh sai rồi, anh sai khi để em biết được sự thật kia. Nhìn em đau đớn giày vò bản thân mình, anh thực sự không chịu đựng được. Xin em đừng như thế nữa, xin em đừng rời xa anh có được không? Anh xin em mà. Anh vừa nói vừa nghẹn ngào từng chữ. Cô nghe mà xót xa hết ruột gan trong lòng. Nhìn anh, nhìn vết máu đang rỉ trên vai anh, lòng cô hoàn toàn trùng xuống. Trong vô thức, cô cúi đầu không dám đối diện với anh. Cô không biết bản thân cô phải làm gì bây giờ nữa. Nói rằng cô yêu anh, cô muốn bên anh sao? Không, đến cô còn không muốn ở bên cô thì làm sao ép anh ở bên cô được. Nhưng mà nếu nói muốn anh rời xa cô thì thật sự bản thân cô không thể làm được. Tống Dân nhìn biểu tình rối rắm trên mặt cô. Anh đau lòng không muốn ép buộc cô gì nữa. Nếu cô muốn suy nghĩ, anh sẽ để cho cô suy nghĩ. Suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ xin cô đừng rời xa anh là được rồi. Bước một bước định đến chỗ cô nhưng lại sợ cô trốn anh. Tống Dân khựng bước lại. Anh hướng về cô, giọng nói u buồn không che giấu được. Minh, anh biết em sợ, anh không ép em, anh không ép em bất cứ cái gì nữa. Nhưng mà anh xin em đừng đi, cũng đừng rời xa anh. Em cứ ở lại đây đi được không? Muốn suy nghĩ bao lâu hay thậm chí không gặp mặt anh cũng được. Nhưng đừng bỏ anh, đừng bắt anh xa em, được không em? Minh đứng gần với anh, nghe từng tiếng anh nỉ non, lý trí muốn bỏ chạy. Nhưng trái tim lại mạnh mẽ kéo cô về. Khẽ gật đầu, cô phông một tiếng rất nhẹ. Cô nói lý nhí nhưng vẫn không ngơ mắt lên nhìn anh lấy một lần. Em đồng ý anh ra ngoài đi được không? Tô Dân nghe được giọng cô, anh mừng rỡ thở hắt ra một hơi, lui về sau từ từ đi ra cửa. Anh nói, em ngủ đi, ngủ một giấc đi. Khi nào đói nhớ nói với anh vẫn chờ em ở trước cửa. Anh luôn luôn chờ em. Thấy cô không trả lời, chỉ khẽ gật đầu mấy cái. Trong lòng anh thoáng chốc cảm thấy nặng nề. Đôi mắt sáng rực khi nào rơi chìm vào u buồn không lối thoát. Nhẹ nhàng đi ra cửa, cũng không quên đóng cửa lại cho cô. Hiện tại để cho cô suy nghĩ cũng tốt, tránh cho cô nghĩ quẩn mà rời xa anh. Trái tim anh cũng nhỏ bé lắm, tổn thương thêm lời nữa chắc anh không có sức mà chống đỡ được mất. Đút hai tay vào túi, anh khẽ thở dài. Nghĩ đến Lão Lâm, mặt anh lại trở nên sáng rực. Khẽ lấy điện thoại gọi cho ai đó, thần sắc anh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Tắt máy, bước đi của anh cả nhẹ nhàng. Lão Lâm, ngày tàn của ông đến rồi. Chiều hôm ấy, lòng bị cảnh sát bắt vì tội giết người. Ông Lâm tốt số hiện chưa chết nhưng vẫn còn cấp cứu ở bệnh viện chưa tỉnh lại được. Tàu dần cho người bảo Lãnh Long ra ngoài, án giết người chuyển thành ngộ sát, Long được tại ngoại. Thật sự từ đầu Long vốn muốn để cho Lão Lâm chết đi mới báo cảnh sát, nhưng giữa chừng lại nhảy ra Hiền chạy đến khóc lóc khi thấy ba ả bị đâm nằm trên sàn nhà. Vì Đồ Phở Long, nếu như lão Long còn sống, lão sẽ khai ra Minh là người cầm dao chứ không phải anh. Như thế sẽ bất lợi cho Minh. Nhưng nếu Hiền đã phát hiện ra thì anh cũng không còn cách nào khác. Thôi thì sức anh có hạn, mọi thứ trông vào Tông Dân vậy. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, Tông Dân đã đợi anh sẵn trong xe từ lâu. Vào ngồi trong xe, anh quay sang cảm ơn Tông Dân đang ngồi bên cạnh. Cảm ơn anh. Tông Dân nhìn Long, anh cười, giọng nói chân thật nhất kể từ khi biết Long đến giờ. Tôi mới là người cảm ơn anh. Long mỉm môi, anh cũng không nói gì thêm. Hai người cứ im lặng đến khi về đến nhà Long. Long xuống xe, Tông Dân vẫn không quên cảm ơn thêm lần nữa. Cảm ơn anh cần gì có thể nói với tôi. Việc cũ giữa anh và Minh tôi sẽ không nói đến. Nhưng công gia công, tư gia tư, anh giúp đỡ tôi và cô ấy, tôi nhất định không để anh chịu thiệt. Long mím môi cười, anh nói chân thành. Giúp cô ấy là điều tôi nên làm, tôi nghĩ tôi không cần gì đâu. Anh nghĩ kỹ chưa? Long cúi đầu, trong suy nghĩ của anh là hiện lên hình dáng của một người. Tông Dân có việc này, anh có thể nhẹ với ba tôi được không? Ông ấy già rồi. Tông Dân nhìn anh, vài giây sau anh gật đầu đồng ý. Được. Nói rồi Tông Dân cho xe đi mất, để lại Long vẫn đứng nhìn theo. Long thở dài mệt mỏi, đến cùng là anh vẫn nợ Minh. Anh giúp cô nhưng lại đổi lại sự bình yên cho ba Minh. Chắc có lẽ để suốt cuộc đời này anh sẽ không có cơ hội nào trả nợ cho cô được nữa. Đời này anh nợ Minh rất nhiều. Sau ngày hôm đó, lão Long cũng tỉnh lại. Tàu Dân không cho người diệt đi ông ta ngay vì sợ Minh sẽ ám ảnh với cái chết của lão. Sau khi lão hồi phục, bên phía cảnh sát lập tức triệu tập lão điều tra về hành vi thao nhũng, tham ô rửa tiền và mại dâm. Cuộc đời của lão kể từ đó về sau chỉ còn nhìn thấy bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam, đến hết đời cũng không được một lần đặt chân ra bên ngoài hít thở không khí. Mà lão cũng tương đối yên tĩnh, việc Minh đâm lão hoàn toàn không nhắc lại câu nào. Chắc có lẽ lão biết có nói cũng chẳng ích lợi gì, mà càng nói nhiều thì số ngày lão sống được lại ít thêm một chút. Đôi khi con người phải đối diện với sống chết mới dần dần tỉnh ngộ ra được. Riêng Hiền, con gái lão Lâm thì không mấy suôn sẻ. Ngày hôm ấy, hộp quà kia là do ả ta đưa đến cho Minh. Ả ghen tuông vớ vẩn khi thấy Long gọi điện hẹn gặp Minh nên sinh lòng thù hận. Vốn dĩ ông Long không cho Hiền biết về việc sai trái của ông với Minh. Nhưng do Hiền vô tình nghe được lão Lâm và lão Hưng nói chuyện, mấy tấm ảnh kia đều là do ả lấy cắp từ chỗ ông Lâm mà ra. Lúc Tông Dân điều tra ra được đã giận đến mức muốn giết chết ả. Nhưng anh nghĩ lại, chết thì quá dễ cho ả rồi. Nếu trước kia ả từng cho Minh vào nhà thương điên thì bây giờ anh cũng sẽ làm như thế. Số phận của Hiền đến đây là kết thúc. Gia đình lão Lâm, một người vào tù chung thân không thấy ánh mặt trời, một người không điên lại cho vào nhà thương điên, nơi mà một người bình thường chắc chắn sẽ không thể sống tốt được. Hết thảy đó là cái giá cho những thứ mà cha con họ đã gây ra. Ác giả ác báo, muôn đời luôn đúng. Đã gần một tháng kể từ sau hôm Minh nhớ ra được chuyện, cô vẫn chưa nói với anh câu nào. Suốt ngày cô cứ ru ru mãi trong phòng, thì thoảng xuống nhà lấy nước, sau đó cũng nhanh chóng đi lên phòng. Đã có lần Tông Dân không chịu đựng được, anh phá cửa phòng lôi cô ra ngoài. Nhưng khi anh chạm vào người cô lại khóc đến khản giọng. Cả người run rẩy sợ hãi đến hoảng loạn. Sau lần đó anh cũng không gặp lại cô nữa. Cô chuyển đi về lại nhà bà Chi sinh sống. Anh còn nhớ rõ hôm cô rời đi, cô đã nói với anh thế này: em cũ rồi, cũng rất dơ bẩn. Đến bản thân em còn không bỏ qua được cho em thì chắc chắn sẽ chẳng ai bỏ qua được quá khứ của em đâu. Anh đừng chờ em, đừng đợi em. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Khi nghe được những lời nói đó, tâm tình anh như vụn vỡ, ngàn vạn đau lòng đều gom đến một mình anh. Anh có trăm lời muốn nói với cô rằng anh không thấy dơ bẩn, anh cũng không bao giờ chê bai cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thấp thỏm cùng u buồn của cô, anh mới hiểu ra rằng anh không nên giữ cô lại nữa. Cái cô cần bây giờ là thời gian chứ không phải anh. Giữ cô bên cạnh chỉ làm cô thêm sợ hãi, thêm tự ti mà thôi. Ngày hôm ấy cô đi, mưa chút xuống lớn lắm. Anh đứng trên phòng nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé của cô, một mình ôm vali lên xe mà tim như quặn thắt. Nếu có loại thuốc gì có thể lấy đi đau buồn của cô, thì dù có đánh đổi bằng cả mạng sống này, anh cũng chấp nhận. Cô gái của anh, sao em lại khổ đến như vậy? Anh chờ em, Minh. Ngày buồn nhất, trời thường hay đổ cơn mưa. Không phải ông thừa sót cho nhân duyên của ai đó, mà là ông muốn người ở lại sẽ không nhìn thấy nước mắt của người ra đi. Vì nước mắt mặn lắm, mặn đến điền dại cõi lòng. Hai tháng sau, hôm đó mình dọn lại về nhà bà Chi. Lúc bước vào nhà, bà Chi đã chờ cô sẵn ở cửa. Nhìn thấy bà, bao nhiêu hờn tủi trong cô như được bộc phát hết. Cô ôm lấy bà khóc đến lòng trời lở đất. Mà bà Chi cũng không khá hơn cô là bao nhiêu. Nước mắt cũng lấm lem trên gương mặt của bà. Xoa xoa đầu cô, bà vỗ về an ủi. Qua rồi, qua hết rồi con à. Bà Chi biết mình không phải là con gái của bà từ lâu rồi, nhưng ý tốt của con trai bà lại không muốn phải trần. Hơn nữa mình lại rất đáng thương. Đứa nhỏ này bà nhắm mắt mà xem như con gái cũng không có gì to tát. Bởi lẽ bà là người mẹ, đến cả con của mình mà cũng không nhận ra thì còn gì để nói nữa chứ. Nhưng mình không nói, bà cũng sẽ không nhắc đến. Cô hiện tại đang rất rối lòng, lại chịu quá nhiều tổn thương. Nhiệm vụ quan trọng hiện giờ của bà là giúp cô vượt qua được cơn khủng hoảng trong lòng. Vì bà biết nếu cô cứ mãi như thế thì người đau lòng nhất chính là con trai của bà. Cái thằng nhóc yêu con bé quá sâu đậm rồi. Những ngày sau đó, mình xin nghỉ ở nhà đài. Cô theo bà Chi đi du lịch, đi làm từ thiện khắp nơi. Đã 2 tháng trôi qua, cô vẫn chưa gặp lại anh, chưa từng nói với anh một câu nào. Ngày hôm nay sau khi đi từ phòng khám của bác sĩ Nam về, cô nhận được một bức thư đặt trên bàn là của ai thì cô không biết. Nói qua về bác sĩ Nam, anh chính là con trai riêng của lão Lâm, như là đứa con trai chưa hề được công nhận. Anh cũng chẳng có tình cảm gì với ông vì những thứ ông đã từng gây ra với mẹ con anh. Thời gian qua, tất cả thông tin về lão Lâm anh đều biết. Người mua đồ hàng tháng cho lão trong tù cũng là anh, nhưng anh lại chưa bao giờ ra mặt. Vì dù lão có tàn độc hay có là kẻ sát nhân thì lão vẫn là ba của anh. Không có công dưỡng nhưng có công sinh thành. Làm con, anh không thể bỏ mặc lão ta được. Mình biết nhưng cô không nói. Vì anh là anh, lão ta là lão ta, không thể đánh đồng cùng nhau được. Chưa kể anh từng là người cứu cô, bây giờ lại là bác sĩ điều trị tâm lý cho cô. Công ơn của anh không thể vì một người ba ác thú như lão Lâm mà khiến cô suy nghĩ khác về anh được. Thôi nghĩ về Nam, mình nhặt bức thư trên bàn lên. Cô xoay đến xoay lui nhưng vẫn không thấy tem thư hay tên tuổi của ai gửi đến. Định hỏi bà Chi nhưng quên mất bà lại không có nhà. Cô ngồi xuống giường, quyết định mở bức thư ra xem. Nếu để trong phòng cô, chắc là của cô rồi. Bên trong là tờ giấy A4 màu hồng nhạt. Bàn tay cô run run khi nhìn thấy nét chữ đầu tiên. Minh, là anh Tông Dân đây. Em khỏe đúng không? Còn nhớ anh không? Mấy tháng qua anh nhớ em nhiều lắm, nhưng lại không dám đến gặp em. Mẹ nói rằng em vẫn rất tốt, tinh thần cũng ổn định hơn khi ở bên anh rồi. Đáng lý anh sẽ gọi cho em, nhưng lại sợ bản thân kìm chế không được mà chạy đến chỗ em mất. Anh đang đi xa rồi. Ngày nhỏ anh thường hứa với lòng, nếu sau này anh giàu có, anh nhất định sẽ về lại bản làng năm xưa, nơi ba anh từng sống mà giúp bà con ở đó. Mấy năm qua anh hầu như quên mất rồi. Dạo gần đây thấy em cùng mẹ hay đi làm từ thiện, đột nhiên anh lại nhớ đến. Chẳng lúc em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đã đi rồi. Anh xin lỗi vì không thể chào tạm biệt em. Minh, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa từng cảm thấy nhớ nhung ai nhiều đến vậy. Mấy tháng qua không có em bên cạnh, anh như kẻ sống không hồn lang thang vất vưởng. Anh sợ lắm, anh thực sự sợ lắm rồi. Anh biết em đang đau lòng, em đang sợ hãi lắm. Anh biết tất cả, Nhưng mà em có thể một lần nghĩ đến anh được không em? Người ta nói anh đào hoa, nhưng anh lại thấy anh vô cùng chung thủy. Anh không nói suông đâu, là thật đấy. Lần này anh đi, anh chưa biết bao giờ anh sẽ trở về. Có thể là một tuần, một tháng, hoặc có thể là một năm. Em ở nhà đừng lo cho anh, cũng đừng sợ. Anh sẽ tốt, anh sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt. Chắc anh nói dài quá đúng không? Em đọc đừng chán, đừng vứt đi nhé. Anh rất mong khi anh về, em sẽ là người chào đón anh đầu tiên. Của đời anh giết người đã có, hại người cũng đã có. Nhưng anh không hối hận bao giờ. Nếu được, anh muốn thay em chịu đựng hết những nỗi đau mà em đang mang. Em không dơ, em cũng không có gì đáng chê trách cả. Cuộc đời này chẳng có cái gì là hoàn hảo bao giờ. Em đừng suy nghĩ, cũng đừng nhốt mình vào suy nghĩ tiêu cực nữa. Anh đau lòng lắm. Chỉ cần em vui, anh sẽ thấy vui. Em buồn, anh lại buồn hơn cả chính bản thân anh. Nhìn em rẻ vò mình, lòng anh tê dại vô cùng. Anh rất muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng lại sợ em trốn mất. Em đừng trốn anh nữa, đừng bỏ mặc anh nữa. Anh đau đến ngu ngốc luôn rồi này. Minh à, em là đỉnh đầu quả tim của anh. Đừng bóp nát tim anh nữa. Em nghĩ đến anh đi. Nghĩ đến người đàn ông bị em giải vỏ này đi. Anh đáng thương lắm. Anh thật sự đáng thương lắm, em à. Nhớ nhá, nhớ đừng khóc, đừng hành hạ mình nữa. Bản thân em là một báu vật rất quý. Quá khứ thì mãi chỉ là quá khứ. Không thể nào vì quá khứ mà đánh mất hiện tại được. Nhớ những gì anh nói không? Sau lưng em vẫn còn có anh. Anh vẫn đứng một góc chờ em. Chờ em quay về bên anh. Chờ em nói em yêu anh. Anh nhớ em nhiều lắm. Mình buông bức thư xuống. Cũng là lúc nước mắt của cô ướt nhòe đi trang giấy. Tim cô đau quá. Đọc những lỗi anh nói, cô cảm thấy bản thân mình đã ích kỷ với anh quá rồi. Cô đau đớn, cô tổn thương. Nhưng vô tình cô cũng làm tổn thương người đàn ông mà cô yêu như mạng sống. Anh chưa bao giờ chê bai cô, là cô không tin anh. Cô sai rồi, cô sai rồi. Mím môi lại lau đi những giọt nước mắt trên mặt. 3 tháng qua đã đủ vực dậy tinh thần cô rồi. Cô không có lỗi, anh càng không có lỗi. Anh nói đúng, quá khứ chỉ là quá khứ. Đừng vì quá khứ mà đánh mất đi hạnh phúc của hiện tại. Sống không vì mình, trời không dung, đất không tha. Ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn trời nhà. Cô sẽ đi tìm anh, tìm lại tình yêu của cô quay về. Xa nhau 3 tháng thật sự không dễ dàng gì cho cô cả. Hàng ngày cô vẫn nhớ anh như điên, nhưng lại sợ sệt không dám đi tìm anh. Vì cô nghĩ cô rất bẩn, không xứng đáng với tình yêu của anh. Có nhiều đêm anh nhìn cô từ cửa, cô biết chứ. Nhưng cô không phải trần, mà thật sự thì cô không dám phải trần, vì sợ đối diện với tâm tình của anh sẽ làm cô hoảng loạn. Chung quy 3 tháng qua, cả hai tự giải vỏ lẫn nhau. Đợi cho cả hai cùng đau đến tê dại mới nhận ra mình cần nhau như thế nào. Tình yêu đôi khi buồn cười, người đuổi người lại bỏ chạy. Đến khi nào thì cả hai bắt được nhau đây? Sau 1 tuần anh đi, cô cũng đi tìm anh. Sáng hôm ấy thời tiết không được đẹp lắm, trời lại lất phất mưa. Cô nghe bảo trên nơi anh đến có mưa dông rất to, lại làm tinh thần cô thêm sợ hãi. Cô không sợ cho cô, nhưng cô lại sợ cho anh. Cô thật sự không muốn anh xảy ra bất cứ chuyện gì. Gọi cho Quang Post, cô nhờ anh ta sắp xếp cho cô lên chỗ tông dân. Xe chạy xuyên suốt đến thành phố Buôn Ma Thuột đã là 10 giờ đêm. Không khí vừa lạnh, ngoài trời lại mưa lớn. Mặc thêm một chiếc áo khoác dày mà Quang đưa đến, cô và anh ta đi thêm một đoạn đường dài bằng xe hơi nữa mới lên được bản dốc. Lúc cô vừa bước xuống xe, đã thấy không khí khu nhà cứu hộ gấp gáp đến lạ. Quang Post kéo cô đi vào, mưa như chút nước, khắp nơi tối đen không nhìn thấy được gì. Tim cô bỗng dưng đập thật mạnh, cô sợ hãi kéo áo Quang hỏi. Sao lại đông đúc như vậy? Tông dân, anh ấy đâu? Quang cũng nhận ra sự kỳ lạ ở đây, anh kéo tay cô, trấn an tinh thần. Không có gì đâu chị dâu, để em đi hỏi xem lão nhị ở đâu. Sao Minh là người của Quang Post, bên ngoài lúc ấy cũng chuyển đến tiếng rên la. Cùng tiếng gào nhau của mấy nhân viên cứu hộ. Anh Dân bị lạc rồi, không tìm thấy anh ấy. Anh Dân bị lạc. Mình trong lòng hốt hoảng, cô nhào đến chỗ người đàn ông kia, nắm lấy tay anh ta, cô hỏi gấp gáp: anh Dân nào? Anh nói cho tôi biết đi, là anh Dân nào?" Người đàn ông bị cô dọa cho sợ, trên mặt anh ta lấm lem vết bùn lầy. Quang cũng vừa đi đến, anh ta hét dọa người đàn ông kia: "Nói đi, là ai?"
Là Tông Dân, ở đây có mình anh ấy tên Dân."
Trời đất quay cuồng, mình xèn chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cô lại nhìn về người đàn ông, hỏi lớn: "Tại sao? Anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu?" Trời mưa vẫn không ngừng, lại có sấm sét rất đáng sợ. Người đàn ông run cầm cập nói lớn: "Bọn tôi đi cứu mấy đứa nhỏ bị lạc trong rừng, đến khi mưa to thì bị lạc. Tông Dân bây giờ vẫn không thấy tung tích. Đôi giày anh ấy mang rơi ngay bìa vách núi, e là..." Mình ngã ngay ra đất, may sao có Quang đỡ lấy. Cô không tin là anh sẽ như thế. Anh nói anh chở cô kia mà, sao bây giờ lại bỏ cô như thế chứ? Không, cô không tin. Nắm lấy tay Quang, cô khóc không xả nước mắt. "Quang, anh ấy không sao, anh cứu anh ấy đi, cứu anh ấy đi." Quang ôm lấy Minh, anh dìu cô đi vào trong. Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn. "Chị dâu vào trong đi, em nhất định sẽ đưa anh ấy về cho chị." Cô kéo lấy tay Quang, khẽ thì thào: "Anh định đi đâu? Tôi đi nữa, tôi muốn đi tìm anh ấy." Quang nhìn cô, dưới ánh mắt kiên định của cô, anh không thể làm lơ được. Kéo cô đứng dậy, anh nói: "Đi, chị đi theo sát em, không được đi lung tung." Mình gật đầu, cô kéo áo khoác, lau đi nước mắt trên mặt. Nếu cô không tìm được anh, thì đời này cô cũng không cần sống nữa. Trời càng tối, mưa càng lớn. Mình đi theo Quang cùng đoàn cứu hộ vào rừng. Quang sợ cô bị thương, để suốt dọc đường luôn cho người đi sau cô hộ tống cẩn thận. Việc vào rừng vào giờ này là vô cùng nguy hiểm, chưa kể lại còn mưa không thấy đường đi. Bầu trời đen kịt, phía trước mặt lại tối đen không thấy đường mòn để vào rừng. Phía trước có tiếng người hét lên: "Đi cẩn thận, đoạn này hay bị sạt." Quang kéo mình sát theo anh, giọng anh hét lớn: "Chị cẩn thận, đi sát theo em." Mình gật đầu, cô luôn luôn cẩn thận. Cô sợ lỡ mình xảy ra chuyện gì lại làm ảnh hưởng đến quá trình đi tìm Tông Dân, nên luôn để ý đường đi rất kỹ. Đi một đoạn xa nhưng vẫn không thấy tung tích gì của anh. Trên trời vẫn mưa không hề có dấu hiệu dừng lại. Đoàn người càng đi càng ngái ngẩm. Đến một mỏm đá lớn, toàn bộ đoàn người đều dừng lại nghỉ mệt. Quản đưa cho cô chai nước, cô nhận lấy sau đó hỏi gấp: "Khi nào thì mình đi tiếp?" Phía trên trưởng đoàn cứu hộ lên tiếng: "Chúng ta không đi sâu thêm được nữa, một lát nữa sẽ đi thêm một đoạn đến gần bìa vực là dừng lại. Ban đêm đi lại trong rừng là điều tối kỵ, nếu không tìm được anh ấy, e là phải chờ đến rạng sáng mai mới có thể tiếp tục." Quang lên tiếng: "Anh ấy đi cùng ai mà lạc?" Một người nghe được tiếng anh hỏi liền đứng dậy trả lời: "Đi sau tôi. Nhưng khi tôi nghe được tiếng mấy đứa trẻ thì bỏ đi đến chỗ tụi nhỏ. Tôi nghĩ anh ấy cũng đi theo, nhưng khi đến nơi thì không thấy anh ấy nữa." Mình run rẩy, cô lắp bắp hỏi: "Ở đây người ta có hay bị lạc không?" Vị trưởng đoàn trả lời: "Rừng này bình thường tương đối dễ đi, dân bản địa thì chắc chắn không thể lạc được. Tông Dân, anh ấy cũng ra đi mấy lần, hy vọng sẽ không có gì xảy ra." Mình thoáng yên tâm được thêm phần nào, cô cúi thấp người, hét thật lớn: "Mong anh em giúp đỡ tôi tìm được anh ấy, nếu không tìm được, tôi cũng sẽ không quay trở ra. Anh ấy là tất cả của tôi cúi đầu cảm tạ mọi người một lần nữa." Một đám đàn ông cảm thấy khỏe mắt đều nhoi nhói, phải là chân tình như nào thì mới không màng mạng sống của mình mà đi vào đây. Đoàn người nghĩ ngợi thêm một chút nữa, lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Lần này, mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua. Không ai gọi tên anh vì điều cấm kỵ khi tìm người trong rừng là không được gọi tên. Trên trời mưa vẫn không dừng, đuốc không đốt được nên chỉ có thể nhờ vào đèn pin cứu hộ. Chân cô mỗi lúc một tê dại nhưng ý chí lại vững như tường thành. Cô lạnh, thật sự rất lạnh, nhưng cô vẫn sợ nhất là không tìm được anh. Anh mất tích đã mấy tiếng, không biết có đói không, có lạnh không.
là cô sai rồi. Đáng lý cô không nên rời bỏ anh. Tại cô mà anh mới như thế. Nếu không phải vì cô mãi sợ sệt với những thứ tổn thương kia, thì có lẽ anh và cô đã không chia lìa. Bây giờ đây cô sợ lắm. Cô xin anh mau mau xuất hiện đi. Cô hứa sẽ không bỏ đi nữa. Cô sẽ không bao giờ bỏ anh đi nữa đâu.
Nước mắt rơi ướt nhòe cả gương mặt. Bầu trời dường như đã tạnh mưa được một ít. Mình lùi cúi đi từng bước thật vững vàng. Đôi tai luôn chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh. Cô sợ nhất là khi nghe anh kêu cứu sẽ chẳng có ai nghe được. Đoàn người đi một vòng đến gần bìa vực. Cách 200 mét nữa thì dừng lại. Vị trưởng đoàn ngao ngán lắc đầu.
Không tìm được rồi, chắc phải đợi đến sáng thôi.
Mình mí môi. Cô không muốn nghe thông tin từ miệng ông người nói ra một chút nào. Tim cô khẽ nhói đau. Nước mắt lại không tự chủ được mà rơi xuống.
Không, đến sáng mai không kịp mất. Anh ấy đã ở trong đây rất lâu rồi.
Mình lùi về sau. Cô muốn đi tìm anh. Vừa bước được vài bước, cô lại nghe như có tiếng ai gọi tên mình.
Mình, Mình ơi.
Mình mở to mắt. Cô hốt hoảng reo lên.
Anh ấy, là anh ấy.
Mình chạy trước, Quảng chạy sau. Chạy được gần 10 mét, trước mắt cô là một cái sườn dốc không sâu. Nếu nhìn bằng mắt sẽ thấy rất cạn. Tiếng kêu mỗi ngày một gần. Cô hét,
phải anh không? Có phải anh không?
Trong không gian vô vọng dần im bặt, mọi người phía sau đều nín thở đợi chờ.
Anh, anh.
Nghe được âm thanh đáp lại, cô hét lên, nhảy cẩn lên vì vui sướng. Đoàn người phía sau gọi đèn cứu hộ, liền thấy anh đã bị vướng trong một cái bẫy thú rừng của người dân. Tất cả lao xuống ôm lấy anh, mỗi người một tay giúp anh kéo anh lên trên chỗ đất bằng phẳng. Tim cô đập liên tục từng hồi, hồi hộp nhìn theo đoàn người phía dưới. Khi anh được nâng lên, cô thấy được đôi mắt sáng quắc của anh, thì khi đó mọi tâm tình lo được lo mất của cô mới trùng xuống. Bước chân đi về phía anh mỗi lúc một nhanh hơn, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cô vừa khóc nấc vui nghẹn ngào gọi tên anh.
Dân, em đến rồi đây.
Tông Dân gương mặt xanh xao không một chút máu. Anh nhìn cô không nói được câu nào, sau đó chỉ có thể mỉm cười thật nhẹ rồi lịm đi mất. Phía sau vị trưởng đoàn hét lên.
Mau mau, đưa anh ấy về, mau.
Mình hốt hoảng, cô ôm lấy anh, suốt dọc đường vừa đi vừa khóc.
Anh ấy mất máu nhiều quá, hình như bị va vào đầu rồi. Máu chảy ướt một mảng đất, mọi người mau mau đi.
Mình cuống cuồng theo sau, cô chưa bao giờ phải đối mặt với vô vàn sự sợ hãi đến như vậy. Nhìn gương mặt anh gầy gò xanh xao nằm trên cáng mà tim cô như vỡ vụn. Cô ước gì cô có thể làm đó. Nếu như cô làm đó thì anh sẽ không phải chịu đau đớn nữa rồi. Bằng ca chạy như bay về khu cứu hộ. Vết thương của anh quá nặng nên nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện gần nhất cấp cứu. Lúc đưa anh vào phòng cấp cứu, tim cô đã gần như không đập được nữa rồi. Cảm giác đau nhói không có gì có thể diễn tả được. Ngồi nhìn đèn cấp cứu nhấp nháy liên tục, đến bây giờ cô mới hiểu ra rằng cái cảm giác ngồi đợi người khác nó đau đớn đến như thế nào. Ấy vậy mà gần 3 tháng qua, cô bắt anh đợi cô, đợi cho sự ích kỷ nhỏ nhen của cô. Nước mắt rơi không ngừng trên mặt, trong lòng cô đau nhói từng hồi. Làm sao đây, làm sao mới có thể khiến anh khỏe mạnh, tươi cười như trước đây? Quang đi đến gần cô, anh vỗ vai cô an ủi.
Lão nhị anh ấy sẽ không sao đâu, chị yên tâm đi.
Cô không nói gì cũng không trả lời anh. Hai mắt cô vô thức nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu kia như chờ đợi một thứ gì đó quan trọng nhất trong cuộc đời. Sau 3 tiếng cấp cứu, anh được chuyển lên tuyến thành phố. Bác sĩ nói anh có nguy cơ bị chấn thương não nên cần nhanh chóng cấp cứu ở tuyến tốt hơn. Sau khi bàn bạc với bác sĩ, Tàu Dân được xe cấp cứu tốt nhất chuyển đến Bệnh viện Quốc tế thành phố. Đây là bệnh viện tư chuyên về não bộ tốt nhất hiện nay, cũng đồng thời là bệnh viện của lão đại. Ngồi trên xe, cô nắm lấy tay anh không buông. Dù có mệt mỏi đến đâu, cô vẫn không buông tay anh ra dù chỉ là một giây. Nhìn cả người anh thương tích đầy mình, trên đầu cuốn băng trắng đến đau lòng, cô đến bây giờ đã không còn khóc được nữa rồi. Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong màn đêm, đến hơn 9 giờ sáng là về đến bệnh viện thành phố. Bên ngoài, một đoàn bác sĩ đã trực chờ sẵn. Tông Dân vừa đến nơi đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu. Cô chạy theo sau, bà Chi cùng vài người nữa cũng có mặt. Dưới cái lạnh của cơn mưa đêm qua, cả người cô gai gai nóng, cơ thể có chút khó chịu. Bà Chi thấy cô, nước mắt bà lại giàn giụa. Minh, sao vậy hả con? Sao vậy hả? Cô ôm lấy bà, cả hai mẹ con ôm nhau khóc trước cửa phòng cấp cứu. Trên hành lang bệnh viện chỉ còn vang vẳng tiếng khóc của hai người. Mình ngước mắt lên nhìn, trong kia là người cô yêu nhất, là người mà cả đời này cô không thể rời xa được. Hai tháng sau, mình vừa từ nhà đến bệnh viện, trên tay cô là lãng hoa hướng dương nở rất đẹp, tay còn lại xách một giỏ đầy áp trái cây, trái nào cũng chín thơm to ụ. Ba bảo vệ trực ban thấy cô, ông cười chào cô. Cô mình hôm nay đến muộn hơn mọi khi đấy nhá. Mình cười tươi tắn, cô chọn mấy quả cam to to đưa đến cho bác bảo vệ, vui vẻ nói. Vâng, cháu hôm nay ngủ dậy muộn rồi, cho bác mấy quả cam từ vườn vừa ra, chúc bác buổi sáng vui vẻ ạ. Bác bảo vệ nhìn theo cô, ông như cảm nhận được có gì đó khác lạ từ cô gái này. Còn nhớ một tháng trước, sáng nào cô cũng đến bệnh viện với cặp mắt sưng húp, gương mặt thì gầy gò rất đáng thương. Chắc hôm nay cô có chuyện gì vui rồi đây. Như vậy thật tốt cho cô quá. Mình bước vào trong sảnh bệnh viện. Cô ôm lãng hoa cùng giỏ trái cây ấn thang máy lên tầng 2. Bước vào phòng, cô đặt lãng hoa lên đầu tủ ngay ngắn. Giỏ trái cây lại để bên tủ gần với tủ lạnh trong phòng. Thay một ít nước mới cho bình xịt nước, cô vừa xịt vừa nói với người trên giường. Anh thấy hoa đẹp không? Hôm nay vì ghé mua hoa mà em đến muộn. Anh chờ em có lâu không? Người trên giường vẫn yên tĩnh không trả lời, cứ như chưa từng nghe cô hỏi đến vậy. Mình vẫn không giận, cô chẳng chút cho lãng hoa, nụ cười trên môi càng ngày càng rộng. Hôm nay em có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói cho anh biết, anh chờ em một chút nha. Nói rồi, cô rút trong túi ra một cái hộp nhỏ, lấy vật dài dài ra, vui vẻ đưa đến trước mặt anh. Cô lắc lắc cái tay. Te te, hai vạch nhá, hai vạch nhá. Em thông báo cho anh một tin cực kỳ quan trọng. Đó là anh sắp được làm ba rồi, vui chưa? Mặc dù cô vẫn luyên thuyên, nhưng người trên giường vẫn không hề động đậy, cứ như không quan tâm đến lời mà cô nói. Mình vẫn cười rực rỡ. Cô đặt cái que thử thai hai vạch, một đậm một nhạt lên bàn. Sau đó vào nhà vệ sinh lấy một thau nước pha ấm đem ra bên ngoài. Ngồi xuống, cô nhúng khăn sạch vào thau nước, sau vắt sạch trực tiếp lau tay cho người đàn ông đang nằm trên giường kia. Vừa lau, cô vừa luyên thuyên nói. Em biết là anh vui lắm, anh chắc đang muốn nhảy cẫng lên đúng không? Thật sự em cũng vui lắm. Khi thấy hai vạch trên que, em bật khóc hu hu luôn đấy. Gớm nhó, sắp làm ba trẻ nhỏ rồi đấy, sau này đừng trêu em nữa. Lau hết tay bên này, lại lau sang tay bên kia. Nụ cười trên môi cô dần nhạt đi bớt. Mày anh nhỉ, tháng trước cấy, tháng này lại được luôn. Chắc trên đời chỉ có mình em may mắn thế thôi quá. Hết lau tay, cô lại lau thân mình cho anh. Nụ cười trên môi nhạt đi rất nhiều rồi, nhưng giọng nói vẫn thập phần phấn khởi. Anh thích con trai hay con gái? Em thì thích con trai giống anh, đẹp trai lại giỏi nữa. Nhưng quan trọng nhất là thương em. Em chỉ thích hai ba con anh, chỉ thương một mình em thôi. Anh vẫn im lặng nằm yên tĩnh. Thay một thau nước khác, cô đưa khăn lên đến mặt anh, không mắt cô lại đỏ ửng. Lau trán anh, mũi anh, má anh, cô không nhịn được mà bật khóc. Đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc khi vệ sinh cho anh rồi nhỉ? Cô thật sự cũng không thể nhớ được. Ôm lấy gương mặt anh, cô òa khóc, nước mắt mặn chát thấm ướt trên vai anh. Nỗi đau đớn của người phụ nữ dường như bộc phát. Cô lớn tiếng trách anh. Tông Dân, sao anh mãi nằm lì ở đó vậy? Sao anh không tỉnh dậy hả? Anh đùa với em đúng không? Có đúng không? Dân, anh tỉnh dậy đi mà. Em có thai rồi, là con của em và anh đấy. Anh không dậy, anh sẽ đưa em đi khám định kỳ. Anh mua thức ăn ngon cho em. Anh cùng em phượt cạn. Anh có biết phụ nữ sinh con cần nhất là chồng của mình bên cạnh không hả? Gái chửa cửa mà, bộ anh không thương em nữa hay sao vậy?
Cô ôm lấy anh, trách móc nghẹn ngào. Anh không thương em nữa đúng không? Anh bỏ em luôn đúng không?
Mặc cho cô khóc đến tê tâm liệt phổi, mà người nằm trên giường vẫn yên lặng một tư thế không hề động đậy lấy một cái nào. Mình khóc một hồi, bao nhiêu đau lòng đều đem nói hết. Phút chốc, cô ngước mắt lên nhìn anh, giọng điệu hờn dỗi trách móc.
Anh không tỉnh cũng được, cứ nằm đó đi, sau này em chẳng cho con mang họ anh đâu.
Mũi hắc lên như một đứa trẻ, cô lau vội nước mắt, môi mí chặt quay vào trong. Cô biết cô nói nhăng nói cuội, anh vẫn sẽ không tỉnh lại được. Nhưng nếu không nói, cô có thể bị stress mà chết mất. Hai tháng qua, cô chưa đêm nào ngủ an giấc. Bao nhiêu tội lỗi cô đều gom vào người. Nếu không vì cô, anh có lẽ đã không đi đến vùng bản núi để mà gặp nạn. Nếu không vì cô, anh đã không nằm đây vô tri vô giác không biết gì. Nỗi lòng của cô kìm nén suốt hai tháng qua chưa từng than thở với bất cứ ai, bất cứ người nào. Quay đi vào trong, cô dặn lòng sẽ không khóc nữa. Cô phải thật vui vẻ, thật vui để mà đón đứa bé sắp chào đời của anh và cô nữa chứ. Con là cầu nối của cô, là sức mạnh để cô có thể sống thật tốt mà đợi anh đến khi nào anh tỉnh dậy. Mình ngước nhìn lãng hoa hướng dương trên tủ, môi cô cong lên nhẹ, bàn tay vô thức xoa xoa bụng, cô nói nhỏ. Hướng dương, hy vọng. Ngay khi cô quay đi, cô đâu biết rằng trên chiếc giường bệnh chẳng chỉ dây dợ kia, người đàn ông với ngón tay khẽ động đậy, lông mi anh khẽ chớp chớp vài cái. Trong cõi lòng ai đó đang kêu gào muốn tỉnh dậy ngay lúc này. Cái động đậy tay, cái chớp mắt nhẹ như là dấu hiệu của sự sống, sự hồi sinh một lần nữa. Trong khuôn viên bệnh viện vang lên tiếng nhạc dịu dàng ấm áp như thay mặt nói hết tiếng lòng của một ai đó. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa rời. Tình yêu có thể xấu xa đến mức mang đến nhiều nỗi buồn, nhưng cũng có thể vực dậy được một sự sống. Đó người đời gọi là sự kỳ diệu của tình yêu. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp phần ngoại truyện mà tác giả chưa công khai trên Facebook. Một lần nữa cảm ơn tác giả Du Phong Vân đã tạo điều kiện cho các thính giả của kênh được nghe trước ngoại truyện. Mình mang thai được 4 tháng, siêu âm giới tính là một bé trai. Khỏi nói cũng biết bà Chi và cô vui như thế nào rồi. Suốt ngày hai mẹ con rủ rê nhau đi mua quần áo, đồ chơi cho cậu nhóc trong bụng. Để nỗi cô cậu chưa được ra đời nhưng đồ chơi đã chất được một phòng nhỏ. Tàu dân vẫn như thế, vẫn lì đòn không chịu tỉnh dậy. Anh em thay nhau đến thăm anh, nào là trách móc, dọa nạt rồi đến năn nỉ, nhưng anh vẫn yên tĩnh nằm đó. Gương mặt điềm tĩnh chơi chơi nhìn người ngoài khóc hết nước mắt với anh. Bác sĩ nói có khả năng anh sẽ không tỉnh dậy được nữa. Mình từ lâu cũng đã dần chấp nhận với sự thật này rồi. Sáng nay, một buổi sáng đẹp trời, mình khề nệ ôm bụng bầu to hơn 8 tháng, mang hoa đến bệnh viện chăm anh. Cứ đúng như thường lệ, 10 giờ đêm cô về, sáng 8 giờ cô lại đến. Sáng nào cũng mua hoa, đều đặn không thiếu một hôm nào. Đặt bó hoa hướng dương trên bàn, cô thay nước cho bình hoa cũng cắt tỉa bớt lại mấy nhánh hoa cao. Vừa cắt, cô vừa nói với vị đang nằm trên giường. Dân, tối qua con lại đạp. Thằng bé hư chẳng cho em ngủ, bắt đền anh đấy nhé. Trách là trách như thế, nhưng trên môi cô nụ cười chưa vơi đi chút nào. Cắt tỉa cho hoa xong, cô lại làm nhiệm vụ mỗi ngày vệ sinh cá nhân cho anh. Đem một thau nước ấm ra ngoài, cô vừa lau người cho anh, vừa thủ thỉ cười đùa. Nằm lâu thế mà anh không mỏi à? Lâu lâu cũng nên tỉnh dậy chạy nhảy một chút rồi nằm tiếp chứ nhỉ? Ừ, lão đại lại có thêm em bé rồi đấy. Anh mau mau đi. Nói chả chê, cô lại quay qua cắt móng tay cho anh. Cứ như thế mà kéo dài hết ngày. Ban đầu có khóc, có trách móc, có đau buồn, nhưng từ từ cô lại quen với việc ở bên cạnh anh thế này. Với cô thà là anh nằm đây cùng sống, cùng thở chung một bầu không khí với cô còn tốt hơn gấp vạn lần anh không thể ở bên cạnh cô được. Anh giận cô cũng được,
anh ở đây cũng được, chỉ xin anh đừng đi, đừng bỏ cô đi là được rồi.
Mọi người thương cô, thường cho số phận của cô nên rất hay thường đến thăm. Hai ba ngày lại có anh em của anh đến chơi, nhất là tên Quang Bốt. Bình thường nghĩ ít nói, nhưng thực chất anh ta nói nhiều vô cùng. Nhiều lúc cô phát cáu không nhịn được, phải đuổi anh ta về cho yên tĩnh.
Sáng nay dì Hà nấu cho cô một nồi canh gà hầm to lắm. Dì bảo tôi cho em bé nêm bát cô ăn. Mặc dù không muốn ăn lắm, nhưng cô không muốn phụ tấm lòng của bà, nên đành xách theo cặp lồng mang đến bệnh viện. Đi vào nhà vệ sinh rửa tay ra ăn cơm. Khi đi ra chẳng biết thế nào, cô lại trở chân ngã lăn ra đất. Trên trán cô mồ hôi bắt đầu tuôn ra, bù lại quặn đau kinh khủng. Mình sợ hãi, cô kêu ú ớ không ra tiếng. Cứu, cứu.
Bệnh viện giờ này vắng vẻ, khu này lại là khu VIP, rất ít người qua lại. Mình kêu một hồi vẫn không thấy ai nghe. Cô cố gắng đứng dậy, nhưng vừa nắm tay cửa nhà vệ sinh đứng lên, cô lại trượt thêm một lần nữa vì bụng quá đau. Cản môi chịu đựng, nước mắt tuôn trào, mình ôm lấy cái bụng tròn vo thủ thỉ. Con ơi, cố lên, cố lên.
Đau, dưới bụng truyền đến từng cơn đau cực hạn. Nào phút một lần, nào phút một lần. Sinh, cô sắp sinh rồi.
Hết cách, cô nhích từng chút một đến giường bệnh của Tâu Dân. Trên đầu giường có nút khẩn cấp. Cô lết rất khó khăn vì hai chân bây giờ đã kiệt sức mất rồi. Nhưng bản lĩnh người mẹ không cho phép cô bỏ cuộc. Vì nếu cô ngất đi thì con cô sẽ chết mất.
Đau, đau quá, đau đến tê liệt thần kinh. Dưới thân lại ổ một cái, bao nhiêu nước tuôn ảo ảo xuống dưới chân. Mình đau lắm, nhưng càng đau, cô càng mạnh mẽ, càng thôi thúc bản thân phải nhanh hơn nữa để cứu con cô.
Ghi thanh chấn của giường bệnh, cô đu người ấn nút màu đỏ khẩn cấp. Sau cú nút kia, cả người cô cũng trượt dài theo giường bệnh mà nằm trên đất. Trước khi cô ngất đi, cô còn cảm nhận được có tiếng la hét, tiếng y tá, bác sĩ nối đuôi nhau đến nhộn nhịp khắp phòng. Trước cửa phòng cấp cứu khoa sản bệnh viện tư, mấy vị tai to mặt lớn đi đi lại lại với vẻ mặt lo lắng không nhịn được. Bà Chi khóc suốt, nghe bác sĩ bảo mình khó sinh, nguy cơ cứu một trong hai rất cao.
Mẹ kiếp, vợ sinh khó mà nó vẫn nằm ườn trên đó thảnh thôi. Cái thằng này lâu quá không dạy cho nó bài học, nó quên mất anh nó là ai rồi.
Nói rồi anh quay đi phía sau mấy tên đàn em đi theo. Tiền Quang Post cũng chạy theo với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Cô gái xinh đẹp đeo kính râm đang an ủi bà Chi lên tiếng. Bọn họ đi đâu vậy?
Một người đàn ông ngũ quan sắc sảo nhìn cô, anh ung dung nói. Chị đừng lo, đi chút giận thay chị dâu nhỏ rồi.
Tại phòng bệnh của Tâu Dân, lúc lão đại bước vào, mấy vị bác sĩ thấy mặt anh đều cung kính lùi ra sau. Anh nhìn bọn họ như đang hội trần cái gì đó, khó chịu hỏi.
Thế nào, nói tôi nghe.
Một vị bác sĩ run run, ông ta trả lời cũng khá lưu loát, chắc là bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm.
Dạ nhiếp tổng, anh Dân đã có dấu hiệu tỉnh lại, chúng tôi đang...
Vị nhiếp tổng kia không kịp nghe hết câu, đã quát lớn.
Dấu hiệu, lại là dấu hiệu, tôi không cần dấu hiệu. Tôi cần nó tỉnh lại ngay bây giờ.
Vị bác sĩ run lẩy bẩy, ông lo lắng đáp.
Cái này, cái kia cái gì? Tôi nuôi mấy người cả năm nay chỉ để cứu tên khốn này tỉnh dậy. Bây giờ thì sao hả? Vợ nó đang đau đớn nằm phòng sinh dưới kia, mà nó lại vui vẻ ung dung nằm đây như tên bất tài vô dụng. Mẹ kiếp, tôi đuổi cổ mấy người.
Trên giường, ngón tay người nào đó vừa động đậy.
À, cái tay.
Nhiếp chính đường điên tiết, anh mắng một bác sĩ trẻ vừa kêu lên.
À, cái gì? Cái tay thế nào hả?
Vị trên giường lại động đậy ngón tay vài cái nữa. Vị bác sĩ già cũng nhận ra được sự thay đổi của Tâu Dân. Ông tiến đến mở mắt anh ra. Gương mặt ông từ căng thẳng chuyển qua vui mừng. Ông quay sang nhiếp chính đường, reo lên.
Nhiếp tổng, anh mắng nữa đi, cứ tiếp tục mắng nữa đi.
Chính đường hiểu ra ý bác sĩ. Anh nhìn Tâu Dân, bộc phát hết sự bực tức trong lòng mình.
Thằng nhãi này, chú mày không tỉnh, anh sẽ tìm một thằng khác tốt hơn gốc ngàn lần mày mà gả Vi Minh cho nó. Chú mày nằm đây đi, nằm đây ung dung mà nhìn vợ mình bị tên khác cướp đi đi.
vị trên giường khóe mi giật giật. Quảng Bốt cũng chen vào. Lão nhị à, anh mau tỉnh mà xem, chị dâu đang thập tử nhất sinh đi. Bác sĩ nói có khả năng chỉ cứu được một trong hai. Anh còn ở đây nằm ườn ra làm gì vậy? Vị trên giường vừa co ngón tay, vừa giật giật mi mắt. Phía dưới, một vị y tá vừa chạy vừa hét. Không sao rồi, sản phụ muốn gặp chồng, cứu được đứa bé rồi, nhưng người mẹ... Nhiếp Chính Thưởng cả người căng cứng, giờ phút này anh mới là người lo sợ thật sự. Lần trước, bảo bối anh sinh con khá suôn sẻ mà vẫn khiến anh ám ảnh đến mấy tuần liền. Lần này em dâu lại khó qua được. Tấu Dân, anh nói cho chú biết, con chú anh bắt đi luôn, vợ chú anh cũng đem đi luôn. Chú khôn hồn mà mau tỉnh dậy, nếu không đừng trách đại ca vô tình. Nói rồi anh cũng quay đi. Việc gấp gáp bây giờ là lo cho an nguy của Minh, chứ không phải tên nhãi danh hèn yếu này. Nhưng vừa lúc anh quay đi, mấy vị bác sĩ sau lưng lại reo lên inh ỏi. Tỉnh, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Chính Đường quay lại lần nữa, đã thấy tên đầu đất nào đó vừa chớp chớp mắt, sắc mặt dần trở nên hồng hào có sức sống. Tàu Dần chớp chớp mì mắt mấy lần liền, cảm giác của anh như vừa ngủ dậy sau cơn sốt nặng. Cơ thể tê cứng đau nhức, cả người dường như không còn chút sức sống nào. Đến khi mở hết mắt ra được, anh mới nhìn thấy trước mặt có bao nhiêu là người. Lão đại, lão tứ, bác sĩ. Khoan, mình của anh đâu? Mấy vị bác sĩ túm tụm lại muốn kiểm tra, liền bị lão đại kéo văng ra ngoài. Anh hét. Kiểm tra cái gì? Nó suốt ngày ăn rồi nằm, mập như heo rồi, tránh ra. Tổng dân nhìn lão đại của mình, anh cứ như người trên trời rơi xuống, đại não chạy rất chậm. Thằng nhãi này, vợ chú sắp không qua khỏi rồi, còn nằm đó người ngô chớp mắt cái gì? Mẹ kiếp, đứng dậy xuống cứu vợ, nhanh. Tổng dân cả kinh, anh rất muốn hỏi, cũng rất muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân lại tê cứng, đến cả nói chuyện cũng không nói được nên lời. Mấp máy môi, anh cố gắng hết sức. Mình... Lão đại bực dọc, anh quát. Mình cái gì? Đứng dậy đi, mau, thẳng oát con này. Như Chính Thưởng vừa kéo vừa lôi anh dậy, nhưng thật sự anh lại không thể cử động được chút nào. Bây giờ có lôi anh cũng chỉ có thể theo lực mà ngã xuống. Vị bác sĩ lớn tuổi hét lớn. Ê, Nhiếp Tổng, anh ấy vừa tỉnh dậy không đi đứng nói chuyện như người thường được đâu. Nhiếp Chính Thưởng nhìn vị bác sĩ, mí mắt anh nheo lại, hỏi một câu hỏi cực khó. Bị liệt. Vị bác sĩ không biết giải thích làm sao, mà e hèm cụm từ kia cũng gần như đúng nghĩa. Ờ, dạ. Chính Thưởng hung hăng bử dọc chửi thề một tiếng. Mẹ nó, vô dụng. Nói rồi anh nâng Tông Dân lên vai mình, vừa chạy vừa hét. Chuẩn bị xe lăn cho tên đầu heo này, nhanh. Ngày hôm đó, nhờ vị lão đại lãnh khốc mà một mạng người may mắn được cứu sống từ cổng quỷ môn quan. Lúc Tông Dân được Nhiếp Chính Thưởng để vào phòng sinh, mình đã gần như mất đi nhận thức. Bác sĩ sản khoa đặt đứa bé nhỏ xíu không khóc ra hơi trên ngực cô, vừa nói thủ thỉ bên tai cô rất nhiều. Minh, cô nhìn con trai cô này, nhỏ xíu đáng thương lắm, cô không được bỏ con. Đứa nhỏ không có cha, lại không có mẹ thì thiệt thòi nhiều lắm. Mình vẫn nhắm hở mắt, hơi thở dần yếu đi. Tổng Dân nhìn thấy cô, hông mặt anh đỏ ửng, khó khăn lắm mới nắm được tay cô. Cổ họng anh khổ khốc, không nói được nên lời. Lão đại giúp anh nâng bàn tay lên sờ sờ đứa nhỏ còn đỏ hòn. Chính Đường kể vai anh, nói nhỏ. Chú gọi tên cô ấy đi, mau đi. Tổng Dân gật đầu, cơ thể anh vừa mới tỉnh dậy, rất giống như một người bị liệt, không nói được. Cũng không cử động được. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Vì với anh một năm qua, anh chỉ nằm yên một chỗ, chưa từng cử động dù chỉ là một cái nhấc tay. Dùng hết sức của cơ thể, anh nghiêng người đến gần tai cô, đưa môi hôn lên má cô. Anh dốc hết sức lực, nói nhỏ. Minh, anh đây. Phản ứng nhịp tim của Minh tăng lên, gương mặt cô dần dần hồng hào trở lại. Mấy vị bác sĩ như thở hắt ra, họ ra dấu cho anh tiếp tục nói. Bàn tay anh nắm lấy tay cô, thủ thỉ nhẹ nhàng. Anh yêu em. Một giây, hai giây, ba giây, khóe mắt của mình dần dần mở ra. Cô nghiêng đầu cố gắng nhìn anh một lần trước khi ngất đi. Trong tiềm thức, cô biết rằng anh đã tỉnh, anh đã tỉnh lại rồi. Hai ánh mắt chạm vào nhau, cả hai cùng bật khóc. Không ai nói được với ai câu nào, nhưng từ bản thân mỗi người hiểu rất rõ, họ sẽ lại trở về bên nhau. Trong gian phòng sinh đầy mùi thuốc nồng nặc, tiếng em bé khóc rè lên phá tan bầu không khí đau thương. Mấy vị bác sĩ tầm tắc khen bé con rất giỏi, không đủ tháng nhưng khóc to được như thế này là giỏi lắm rồi. Mấy ai biết được cô cậu được tạo ra nhờ thụ tinh và trứng mẹ cậu khi ba cậu nằm yên một chỗ như người thử Phật. Cũng mấy ai biết được sau này tương lai cậu bé lãnh khóc như tiếng khóc hôm nay của cậu vậy. Tông Dân nhìn con trai, lại nhìn người con gái mà mình yêu đang yên lặng ngoan ngoãn ngủ ngon giấc. Xin ly từ biệt qua đi, hạnh phúc về sau sẽ vĩnh viễn. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.